Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, ngày mùng 1 tháng Giêng, thứ hai cuối tuần bát nhật Giáng sinh, các hội cử hành trọng thể lễ Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa, ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 2, câu 16 đến 21. Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bethlehem. Họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về hài nhi này. Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh chúc tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo. Khi hài nhi được đủ 8 ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho hài nhi là Giêsu. Đó là tên mà sứ thần đã đặt cho người trước khi người được thụ thai trong lòng mẹ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong ngày lễ trọng kính Đức Trinh Nữ Maria Thiên Chúa Thánh Mẫu, chúng ta được nghe Thánh Luca trình thuật lại việc các mục đồng được diễm phúc gặp gỡ hài nhi Giêsu. Họ không chỉ gặp gỡ hài nhi Giêsu, nhưng họ còn được gặp Đức Trinh Nữ Maria, Thánh cả Giuse. Chiêm ngắm hài nhi Giêsu trong vòng tay yêu thương của mẹ, chiêm ngắm sự hạnh phúc của người mẹ đã đón nhận và hạ sinh con một Thiên Chúa, chiêm ngắm niềm vui của các mục đồng với những ánh mắt long lanh trước mầu nhiệm sự sống được diễn tả, chiêm ngắm vẻ huy hoàng của con một Thiên Chúa trong sự đơn sơ, nhỏ bé, nghèo nàn. Mỗi chúng ta hãy rút cho mình một bài học thiêng liêng, hãy học lấy một bài học cho đời sống đức tin của mình. Có thể đó là bài học của những bước chân hối hả tiến về Bethlehem như các mục đồng đơn sơ nhỏ bé. Có thể đó là bài học của Đức Trinh Nữ Maria, đấng khiêm cung, chiêm ngắm và ghi nhớ tất cả những điều ấy, suy đi nghĩ lại trong lòng. Mẹ đã diễn tả vai trò không chỉ là mẹ Thiên Chúa, mà còn là người môn đệ của Đức Kitô, mà còn là người tín hữu thuần thành, lắng nghe, ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Chúng ta cũng có thể chiêm ngắm hình ảnh của Thánh cả Giuse trong vai trò là người bảo trợ, trong vai trò là người luôn mau mắn thực hiện thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời, trong vai trò của người thầm lặng để Thiên Chúa được tôn vinh, để Thiên Chúa thi hành sứ mạng cứu độ của Ngài. Trong ngày lễ hôm nay, chúng ta Xin với Đức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa Thánh Mẫu và là mẹ chúng ta, giúp mỗi người nhận ra Đức Giêsu, con của mẹ sinh ra, cũng là cứu Chúa của nhân loại, đấng muôn dân trong đời. Chúng ta học nơi mẹ để biết chiêm ngắm hài nhi Giêsu bằng thái độ yêu mến tôn thờ. Chúng ta học nơi mẹ để ghi nhớ tất cả mọi biến cố trong cuộc đời của mình, gẫm suy trong công trình cứu chuộc của Thiên Chúa, để chúng ta nhận ra thánh ý Chúa, thực hiện thánh ý đó trong cuộc đời của mình, hầu chúng ta tìm được niềm vui và hạnh phúc. Xin Đức Trinh Nữ Maria, đấng giáo hội đặc biệt tôn kính trong ngày lễ hôm nay, ngày mẹ được tuyên phong là Thiên Chúa Thánh Mẫu, mẹ sinh hạ con một Chúa Trời, mẹ chuyển cầu cho chúng ta là con cái Eva đang dưới cảnh khốn cùng, ngước mắt trông xin mẹ thương cứu giúp. Xin mẹ chúc lành cho thế giới này, mọi người được bình an. Sự bình an, sự hòa bình của thế giới chỉ có được khi mọi con tim biết khao khát hòa bình. Xin cho lời sống của Isaiah năm xưa mau được thành toàn. Đến hồi người ta đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mát nên liềm nên hái. Xin cho các dân nước không còn vung kiếm đánh nhau và mọi người không học nghề chinh chiến nữa. Xin cho quê hương đất nước của chúng ta được bình an, gia đình của chúng ta được bình an, tâm hồn của chúng ta được bình an. Lạy Đức Mẹ Chúa Trời, Ngài xiết bao thánh thiện, này chúng con chạy đến tìm nương ẩn nơi Ngài. Lúc xa vòng gian khổ, khi gặp cảnh phong trần, lời con cái Ngài van, xin mẹ đừng chê bỏ, nhưng xin hằng giải thoát khỏi ngàn nỗi hiểm nguy. Ôi vinh diệu ai bì, Trinh Nữ đầy ơn phúc. Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi, cầu cho thế giới chúng con đang khao khát hòa bình, cầu cho gia đình của chúng con luôn khát vọng bình an. Xin mẹ chuyển cầu cho chúng con trước tòa Chúa Giêsu, con chí ái của mẹ. Amen.
Oh,
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy.
Kinh Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến 3.000 trẻ em thuộc các ca đoàn thiếu nhi. Sáng hôm 30 tháng 12 năm 2023, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến hơn 3.000 trẻ em thuộc Liên hiệp Quốc tế các ca đoàn thiếu nhi và ngày đề cao hoạt động của các em giúp cộng đoàn cầu nguyện, cởi mở tâm hồn với Thiên Chúa. Buổi tiếp kiến diễn ra tại Đại Thánh đường Paulo VI. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nói đến 3 yếu tố quan trọng, đó là vui tươi, cầu nguyện và khiêm tốn. Trước tiên, hát là vui tươi, nhất là khi hát trong ca đoàn. Các thế hệ trẻ em và người trẻ đã dành thời giờ và chịu vất vả để học, để trình bày và truyền lại các bài ca. Và khi các em hăng hái hát, thì đó là một món quà lớn cho các thính giả. Thế giới này rất cần niềm vui. Nhiều người, cả những người trẻ hay trở thành tù nhân của lo âu và chán nản. Các bài ca và âm nhạc có thể đánh động tâm hồn, trao tặng vẻ đẹp và trở lại niềm vui sống và hy vọng cho cuộc sống. Tiếp đến, ai hát lại cầu nguyện 2 lần bằng lời ca và âm nhạc. Kinh nguyện được hát lên cũng giúp người khác cầu nguyện. Thánh Augustino đã dạy rằng, hát là hành động của người yêu mến và ai hát thì cầu nguyện 2 lần. Đúng vậy, hát là một cử chỉ yêu thương và khi làm như thế, chúng ta cầu nguyện bằng lời nói và âm nhạc, bằng con tim và bằng tiếng nói, với lòng sùng mộ và nghệ thuật. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ca hát là một trường dạy khiêm tốn, vì ca tin, cho dù đơn ca, luôn được tháp nhập trong một ca đoàn, trong đó tất cả phục vụ tất cả và phục vụ Thiên Chúa, giúp đỡ những người khác gặp gỡ Chúa, và cũng biết đứng sang một bên đúng lúc để dành chỗ cho thinh lặng. Chính tại đây, mỗi người có thể lắng nghe trong âm thầm những lời mà chỉ có Chúa Giêsu biết nói cho mỗi người chúng ta. Đức Thánh Cha Francisco cảnh giác rằng, ca viên nào tìm cách đặt mình ở trung tâm hoặc đặt mình trỗi vượt trên những người khác thì không phải là ca viên tốt. Trái lại, nhiều khi họ làm hỏng công việc của mọi người. Vì thế, Đức Thánh Cha khuyên các em ca viên đừng tìm cách tỏ ra ta đây, nhưng hãy cố gắng hòa mình trong sự hiệp nhất, đoàn kết, là điều vốn xuất phát từ sự khiêm tốn, ca hát diễn tả tình bạn đích thực với Thiên Chúa, với tha nhân và giữa các con với nhau. Tin Đức Quốc. Báo cáo mới nhất cho biết tự do tôn giáo bị vi phạm tại 61 quốc gia. Theo Tổ chức Bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, có trụ sở trung ương ở Koenigsegg, Bình Đức, tự do tôn giáo bị vi phạm tại 61 nước trên thế giới trong vòng 2 năm qua. Phúc trình về tự do tôn giáo trên thế giới 2023 do tổ chức này công bố, gần 4 tỷ 900 triệu người, tức là hơn 62% dân số thế giới, sống tại những nước trong đó có sự vi phạm trầm trọng tự do tôn giáo. Con số trên đây không có nghĩa là mọi tín đồ tôn giáo tại các nước đó bị bắt hại, nhưng tại nhiều nước, các tôn giáo thiểu số bị thương tổn nhiều nhất. Chính quyền độc đoán và cả các nhóm Hồi giáo cực đoan và chủ nghĩa quốc gia tôn giáo cùng tính là thủ phạm hàng đầu gây ra những hạn chế tự do tôn giáo như trường hợp Ấn giáo cực đoan tại Ấn Độ. Từ năm 1996, cứ 2 năm một lần, Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ vẫn công bố các phúc trình về tự do tôn giáo với các cuộc điều tra nghiên cứu tại 196 nước trên thế giới. Trong số này, 28 nước có bất hại như Afghanistan, Iran, Bắc Triều Tiên và cả những nước Phi Châu như Burkina Faso, Mali, Sudan và Libya do những nhóm Hồi giáo cực đoan. Lần đầu tiên Nicaragua được xếp vào số các nước đỏ, giáo hội công giáo tại đây chịu đau khổ đặc biệt do các cuộc đàn áp của chế độ Tổng thống Daniel Ortega và vợ là Phó Tổng thống. Theo phúc trình vừa nói, có 33 nước khác có kỳ thị vì lý do tôn giáo được xếp vào loại màu vàng. Chỉ có 9 nước trong đó, người ta thấy có tình trạng có phần cải tiến so với năm 2021 về nạn kỳ thị, những tội ác oán ghét và bạo lực phe phái. Trong số này có Ai Cập, Ethiopia và Jordani. Tin Kiev, Ukraine. May mắn không có nạn nhân nào thuộc giáo xứ Công giáo ở Kiev bị Nga phóng tên lửa. Cho sở giáo xứ Công giáo Latin ở thành phố Lvov, miền Tây Ukraine, cho biết trong vụ Nga bắn ồ ạt 158 tên lửa vào các thành phố tại nước này, may mắn không có ai trong giáo xứ bị nặng. Trận phóng tên lửa hôm 29 tháng 12 vừa qua của Nga được coi là ồ ạt nhất từ đầu chiến tranh và có ít nhất 30 người chết, 160 người bị thương. Nhiều nhà cửa và dinh thự bị phá hủy hoặc hư hại nặng. Hôm 29 tháng 12, Giáo hội Công giáo Latin ở Ukraine bắt đầu tuần cửu nhật kính thánh Mikael Tổng lãnh Thiên thần. Khi buổi cầu nguyện vừa bắt đầu trong các giáo xứ và đan viện, thì làn sóng tên lửa bắt đầu rơi xuống Ukraine và Lviv cũng thuộc vào trong số những thành phố bị tấn công. Tại đây, quận Sichou và giáo xứ thánh Mikael bị thiệt hại nhiều nhất. Cha sở Yosef Kuku kể rằng những vụ nổ đầu tiên xảy ra lúc sáng sớm. Cha kể với hãng tin Ekai của Ba Lan rằng, vừa khi tôi thức giấc lần đầu tiên, tôi có cảm tưởng ngay rằng chính hôm nay, ngày 29 tháng 12, khi Đức Giám mục chúng tôi quyết định bắt đầu tuần cửu nhật. Chúng tôi cầu nguyện ngày 29 mỗi tháng vì nhà thờ chúng tôi dâng kính thánh Mikael, Tổng lãnh Thiên thần, và thật khó lòng mà không liên kết những sự kiện ấy tại đây. Có cái gì đó kinh khủng đã xảy ra, nhưng chúng tôi tin chính thánh Mikael đã cứu những người dân này. Hàng trăm người đã chạy ra đường phố. Tôi đã gặp các linh mục thuộc Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương. Chúng tôi nói chuyện với nhau về điểm chung là chỉ có vài nạn nhân, chứ không phải hàng chục hay hàng ngàn người bị thương tổn. Tại Ukraine, thánh Mikael là bổn mạng của đất nước, và năm thánh mừng kính thánh nhân bắt đầu vào Chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Theo thông báo của Hội đồng Giám mục và các tín hữu được khuyến khích gia tăng cầu nguyện với vị thánh Tổng lãnh Thiên thần. Tin của Ukraine nói rằng, trong số 158 tên lửa của Nga, có 114 tên lửa bị phòng không Ukraine bắn hạ, và đối lại, Ukraine đã bắn các máy bay không người lái vào Nga, nhưng Nga cho biết đã bắn hạ được 32 máy bay thuộc loại này của Ukraine. Tin Vatican, Tổng thống Ukraine cảm ơn Đức Thánh Cha. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, đã điện thoại cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì những lời cầu chúc lễ Giáng sinh cho nhân dân Ukraine và vì sự hỗ trợ của Ngài dành cho công thức hòa bình có sự can dự của hơn 80 quốc gia. Chính Tổng thống Zelensky đã tiết lộ cuộc điện đàm với Đức Thánh Cha tối ngày 28 tháng 12 vừa qua trong một diễn văn được trang mạng của Phủ Tổng thống Ukraine đăng tải. Ông nói, tôi vừa nói chuyện với Đức Giáo hoàng Francisco để cảm ơn Ngài vì những lời cầu chúc lễ Giáng sinh cho Ukraine và nhân dân nước này. Chúng tôi đã thảo luận về công việc chung về công thức hòa bình. Hơn 80 nước đã can dự qua các đại diện của họ. Sẽ có các nước khác nữa. Chúng tôi biết ơn Vatican vì đã hỗ trợ công việc của chúng tôi. Từ sau cuộc tấn công của Nga chống Ukraine, ngày 24 tháng 2 năm 2022, đã có nhiều cuộc điện đàm giữa Đức Thánh Cha Francisco và Tổng thống Zelensky. Lần đầu tiên vào ngày 26 tháng 2 năm ngoái, qua đó Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn sâu đậm vì những biến cố bi thảm đang xảy ra tại Ukraine. Còn Tổng thống Zelensky cho biết, nhân dân Ukraine cảm thấy sự nâng đỡ tinh thần của Đức Giáo Hoàng. Đêm 28 tháng 12 vừa rồi, Nga lại tấn công ồ ạt chống Ukraine. Có những vụ nổ ở thủ đô Kiev và báo động trên toàn quốc. Tổng cộng, có khoảng 110 tên lửa được Nga phóng vào Ukraine. Tổng thống Zelensky nói rằng, hôm nay, Nga đã dùng hầu như mọi loại vũ khí trong kho của mình. Chúng tôi sẽ trả đũa các cuộc tấn công khủng bố này, và chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho an ninh của toàn thể đất nước chúng tôi, của mọi thành thị và mọi công dân. Khủng bố của Nga phải thua và sẽ thua. Tin Nicaragua. Thêm hai linh mục tại Nicaragua bị bắt. Thêm hai linh mục tại Nicaragua bị nhà nước bắt giam, nâng tổng số linh mục bị nhà cầm quyền bắt giam trong tuần này lên 6 vị, vì đã công khai cầu nguyện cho Đức Cha Rolando Alvarez bị nhà nước Nicaragua bắt giam và kết án 26 năm tù từ tháng 2 năm nay, sau khi bị quản thúc tại gia từ tháng 8 năm ngoái. Hôm 28 tháng 12 vừa rồi, cảnh sát đã bắt giam Đức ông Carlos Aviles, tổng đại diện giáo phận thủ đô Managua, và cha Hector Treminio, quản lý giáo phận. Theo nguồn tin địa phương, hai linh mục bị bắt vì đã công khai cầu nguyện cho Đức Cha Alvarez. Tổng cộng có 6 linh mục bị bắt trong những ngày qua. Trước đó, ngày 20 tháng 12, cảnh sát Nicaragua đã bắt giam Đức Cha Isidoro del Carmen Mora Ortega, giám mục giáo phận Siena. Tội của ngài là đã cầu nguyện công khai cho Đức cha Andres, giám mục giáo phận Matagalpa và giám quản trung tòa giáo phận Estonia. Tin Ukraine. Giám đốc truyền thông công giáo Ukraine đông phương nói về vụ mưa tên lửa của Nga. Như đã đưa tin, trận phóng tên lửa hôm 29 tháng 12 vừa qua của Nga được coi là ồ ạt nhất từ đầu chiến tranh và có ít nhất 30 người chết, 160 người bị thương. Nhiều nhà cửa và dinh thự bị phá hủy hoặc hư hại nặng. Về phần cha Taras Zeblinsky, giám đốc phân bộ truyền thông của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương từ thủ đô Kiev, cha nói với Đài Vatican rằng: "Nhờ ơn Chúa, chúng tôi sống sót trong cuộc tấn công bằng tên lửa này. Phần lớn các cuộc tấn công này nhằm giết hại không những các quân nhân nhưng là thường dân. Các mục tiêu bị nhắm tới là các bệnh viện, nhà bảo sanh, trường học, trung tâm thương mại, cao ốc với các căn hộ dân cư khi dân chúng đang ngủ. Chính vì thế, đây không phải là những cuộc tấn công nhắm vào các quân nhân. Họ không chiến đấu chống một đoàn quân, nhưng là một cuộc chiến chống các thường dân Ukraine." Tổng thống Zelensky thì cho biết phần lớn các tên lửa đã bị phòng không Ukraine chặn và bắn hạ. Đồng thời, ông loan báo sẵn sàng trả đũa các cuộc tấn công khủng bố này. Cha Taras kể rằng: "Nhiều khi chúng tôi không tìm được lời để kể lại những gì chúng tôi đang sống. Điều đầu tiên bạn làm khi nghe một tên lửa sắp rơi hoặc nghe một tiếng nổ, đó là bạn tìm cách khám phá bất kỳ thông tin nào, điện thoại cho người thân để xem mọi sự có an toàn hay không, tất cả đều sống sót hay có ai bị nạn." Cha Taras nói thêm rằng: "Những ngày lễ chúng tôi mới trải qua là lễ Giáng sinh thứ hai trong chiến tranh, và trong tư cách là khi tu hữu, chúng tôi đã mừng lễ, cho dù trước đó đã có những cuộc thảo luận xem có nên cử hành hay không. Kết quả là chúng tôi đã cử hành, và tại Ukraine đang sống trong chiến tranh, chúng tôi đã đón tiếp Chúa sinh ra giữa chúng tôi. Đó là sứ điệp chính yếu rằng Thiên Chúa ở cùng chúng ta."
trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Liễu trong những phút cầu nguyện.
Bethlehem đêm sáng huy hoàng, thần nhạc hòa vang trong gió nhịp nhàng. Ngợi mừng ngôi khai Chúa con, vì lòng yêu thương chúng nhân, lìa Ngài cao quý vinh xa. Hơi sưởi ấm ngôi lời, bần hàn sinh trong hang tối giữa trời, một đồng vây quanh sướng ca, cảm tạ ơn Chúa thiết tha đã có yêu người thế trần. Vinh danh Chúa trên ngàn tầng trời mây, ca vang khắp nơi ngàn đời không ngơi, vì Người đã ban chính con một người. Xin cho chúng con giàu lòng thiên tâm, ban cho chúng con tràn đầy hồng ân, một đời vui sống mãi trong bình an.
Chuyện kể rằng, có hai vợ chồng nhà nọ vào xem triển lãm tranh của các họa sĩ trẻ, trong đó có một bức tranh của con trai họ. Người vợ đi rất nhanh đến từng phòng trưng bày, mắt bà chỉ kịp lướt vào tên của tác giả ở mỗi bức tranh. Một lúc sau, bà quay lại và không thấy chồng đâu, bà liền đi ngược trở ra để tìm. Lúc đó, người chồng đang đứng trước một bức tranh và say sưa ngắm nhìn. Đó là bức tranh mà lúc nãy người vợ đã xem qua. Thấy chồng, bà bực bội nói, ông đứng đó làm gì vậy? Sao không đi nhanh lên để tìm bức tranh của con mình? Người chồng quay sang nhìn vợ và nói, đây là bức tranh của con trai mình nè. Nó quên ký tên trên bức tranh. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh người vợ trong câu chuyện trên cũng chính là hình ảnh mỗi chúng ta trong cuộc sống hối hả và vội vàng của thời đại này. Chúng ta không phủ nhận những tiện nghi mà sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật số mang đến cho nhân loại. Nhưng bên cạnh điều đó, dường như sự tiến bộ của xã hội cũng đang lấy đi của chúng ta rất nhiều thứ khác. Khi hằng ngày, chúng ta cứ phải tất bật chạy đua với mọi thứ. Thật vậy, câu chuyện trên đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng, đôi khi chúng ta mải mê chạy thật nhanh trên đường, mà quên để ý đến những chi tiết khác. Kết quả là chúng ta đã bỏ qua rất nhiều điều thú vị. Và thậm chí là bỏ luôn cả thứ quan trọng mà mình đang tìm kiếm như người vợ trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe. Giờ đây, chúng ta cùng suy gẫm và đặt ý nghĩa của câu chuyện này trong khung cảnh lời Chúa, để qua đó, chúng ta có thể nhận ra sứ điệp yêu thương mà Chúa đang ngỏ lời rất riêng với từng người chúng ta trong cuộc sống hằng ngày. Hôm nay, giữa bầu khí rộn ràng của mùa Giáng sinh, toàn thể nhân loại vừa hân hoan bước sang một năm mới. Chắc hẳn trong chúng ta cũng đều ước mong năm Giáp Thìn này sẽ mở ra cho chúng ta một tương lai tươi sáng và mọi thứ xung quanh chúng ta cũng được đổi mới theo hướng tốt đẹp hơn. Trong niềm vui mừng và hy vọng ấy, chúng ta được mời gọi sống chậm lại để tìm về hang đá Bethlehem, giống như các mục đồng năm xưa,
đầy tin yêu và thiện chí trong việc đón nhận cũng như tìm gặp đấng cứu thế. Trong hình hài của một thơ nhi bé nhỏ, nghèo hèn, vì yêu thương nhân loại chúng ta. Là những người trăng chiên, vốn bị coi là thành phần nhỏ bé và thấp kém trong xã hội bấy giờ. Có thể nói, bầu trời tri thức của các mục đồng chỉ giới hạn quanh quẩn nơi đồng cỏ và đàn chiên. Họ không hiểu biết gì về mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người, nhưng khi được loan báo về sự xuất hiện của Ngài, họ đã tin nhận và đã tìm gặp được Ngài nơi máng cỏ Bethlehem. Đúng như lời các thiên thần đã loan báo cho họ, chính trải nghiệm mắt thấy tai nghe này đã thúc đẩy họ cất lời tôn vinh, ca tụng Chúa và nói về Chúa không ngừng. Giữa khung cảnh nhộn nhịp của mùa Giáng sinh đang diễn ra như một lễ hội được cả thế giới biết đến, người Kitô hữu chúng ta đừng để cho mình bị cuốn vào không khí lễ hội và đừng chạy theo những hào nhoáng bên ngoài, nhưng hãy sống chậm và mở lòng ra với lời Chúa, để như các mục đồng năm xưa, chúng ta có thể gặp được đấng Emmanuel ngay trong đời sống và các mối tương quan của mình, trong sự tích cực và sốt sắng khi tham dự các nghi lễ của phụng vụ, với tâm tình tin yêu và thành tâm chúc tụng, ngợi khen Chúa. Cùng với các mục đồng, chúng ta còn được mời gọi tiến bước giữa lòng xã hội để tìm gặp và nhận ra đấng Emmanuel đang hiện diện nơi những người xung quanh chúng ta, nhất là nơi những mảnh đời bất hạnh hay những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống đang cần đến sự liên đới của chúng ta. Phụng vụ của giáo hội trong ngày đầu năm mới hôm nay còn cho chúng ta một gương sống đức tin là mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa. Chúng ta kính mừng trong niềm vui mừng hoan hỷ, vì mẹ cũng là mẹ của mỗi người chúng ta. Nơi mẹ, chúng ta có thể học được tâm tình yêu mến và thái độ khiêm tốn, âm thầm cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa qua việc ghi nhớ mọi biến cố và suy đi nghĩ lại trong lòng. Xin mẹ dạy mỗi người chúng ta cách nhận ra và sống theo thánh ý nhiệm màu của Chúa với tâm tình tin yêu và tín thác. Để noi gương mẹ, chúng ta cũng biết sống khiêm nhường và nhiệt thành cộng tác với chương trình cứu độ của Chúa qua việc phục vụ anh chị em đồng loạt. Lạy Chúa Giêsu hài đồng, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, xin cho chúng con luôn biết sống đơn sơ, chân thành và cởi mở, để tâm hồn chúng con thực sự gặp được Chúa và cảm nhận được niềm hạnh phúc, cũng như sự bình an khi được diễn phúc đón Chúa đến tiếng thăm chúng con. Amen.
Đã đến gian trần, rộng lòng từ nhân ban xuống ơn lành. Người người ca khen sáng danh, lòng tràn niềm vui chứa chan, thành tâm mừng Chúa giáng sinh. Nguyện cầu tình yêu như ánh lửa hồng, rạng ngời trong đêm rơi ấm muôn lòng. Dìu người đi trong tối tăm, tìm về chân lý phúc âm, nguồn sống muôn đời bất tận.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.